Đồng bạc đến ái, phần thứ tư. Trận đấu phục thù giữa hai đội Lộ Tống và Rạch Bần, khán giả đông gấp bội trận trước. Bà con Rạch Bần nhiệt liệt ôm nước cho đội nhà. Mỗi lần banh nằm trong sân cầu thủ nhà thì tiếng vỗ tay nổi lên âm ỉ. Còn ngược lại, khi cầu thủ Lộ Tống lừa banh thì tiếng xì xò chê bai làm cho họ mất tinh thần, đá hụt hoặc làm lỡ bộ mất banh. Cậu Mười hơi nóng mặt nên chạy lui dọc đường biên, hò hét bom tên thằng đội nhà. Gần hết hiệp đầu, hai địa bị đóng ngã, hàng phòng thủ Rạch Bần bị trống một chân. Lợi chặt cọt ne hai lần, thằng gôn Rạch Bần chụp hụt cả hai. Hiệp sau, ba chân lư bị chêm nặng đi cả nhắc phải ra sân. Đội Lộ Tổng thắng thế, trung phong đá một phát từ xa, banh lăn chậm sệt vô góc trái. Đường banh không mấy gì nguy hiểm, nhưng thằng gôn lại chụp hụt. Kết quả trận đấu là 3-0, Rạch Bần lãnh một cái hụt vịt to tướng. Theo tinh thần thân ái của các hội đá dày trên tỉnh, cậu Mười chủ hội học được thì kết thúc trận đầu, cầu thủ hai đội đổi áo cho nhau. Cậu Mười thắng trận muốn làm một cử chỉ đẹp để vinh danh đội mình, nhưng đội Rạch Bần thua nên nổi cáo không chịu đổi áo với địch thủ. Một cầu thủ đội Lộ Tổng chê đội Rạch Bần không văn minh, thế là có chuyện cãi cỏ, phùng xè, lời qua tiếng lại với nhau rồi đến xô xát giữa hai người. Cuối cùng thì đội nào cũng muốn bảo vệ màu cờ sắc áo, cho nên xảy ra một cuộc võ đài lộn ẩu giữa đôi bên. Khán giả Rạch Bần cũng nóng mũi nhào vô ăn có, đánh rửa hận cho đội nhà và luôn đập luôn cả trọng tài mà họ gán cho ba tiếng gây cái nại. Cái chữ này có nghĩa là trọng tài ăn của lót một ly cà phê sữa nên đổi thổi vị tình. Thế là khói lửa mịt trời, kết quả đội Lộ Tổng bể mặt lỗ đầu 5-6 mạng. Lợi từng đá thủng lưới Rạch Bần hai lần, bị đập nằm tại sân. Đội nhà phải lấy võng khiêng để bế ra sông kiếm xuồng trở về, chứ không có đi bộ nổi. Rốt cuộc kẻ chiến thắng trở thành chiến bại, mang đầu máu trở về nhà. Cậu Mười ức lắm nhưng không làm gì được đối phương, đành phải nuốt hận nghìn thu. Mợ Mười được cớ cằn nhằn và bảo chồng dẹp đội đá banh vô tích sự và tốn lúa, hao chanh đường vừa não kia đi. Cậu Mười già mà còn ham vui, đã không dẹp đổ banh lại còn nảy ra ý định lập gánh hát, nhưng không dám nói ra, sợ vỡ ngây nga. Sáng nay cậu không ngủ được nên thức dậy sớm, giác gào đi tưới mấy gốc cây cam ở trước sân. Cậu nhớ lại những gánh hát đã diễn tuồng ở chợ này. Tiểu bang phải ít nhất 50 người, trung bang 70 người, đại bang cả 100 người, rồi càng còn các thứ dụng cụ sân khấu, máy đèn, ghế ngồi, vân vân. Nhưng khó tìm nhất là ông Nhân có nghề, một dàn đào kép giỏi mà mướn, hát vài tháng mà không đậu dàn thì ruộng vườn nhà cửa tiêu tan. Nghĩ tới đó, cậu Mười hết dám nuôi ý định lập gánh hát nữa. Thôi, để thiên hạ hát cho mình coi, hay hơn là mình hát cho thiên hạ coi. Cậu Mười tưới xong mấy chục gốc cam to, giác chiếc gậu với tay hái mấy trái cha cam chín, định kêu sắp nhỏ đem lại cho Lợi. Nó bị thương nặng, mặt mày sưng húp, chân phải lội bánh chè, tay gãy xương đang bó tre chờ, bó nẹp tre. Cậu Mười đang lo âu, dầu nó phục hồi được sức khỏe, nó cũng không thể trở lại sân như trước. Thiếu nó, đội banh sẽ yếu đi nhiều. Cậu Mười nhìn băng quơ ra đường thì thấy một người đàn ông quơ tay múa chân làm những cử chỉ lạ lùng. Cậu cho đó là thằng khùng trong làng. Nó thường đi khắp nơi, này xóm này mai xóm khác, người ta gặp nó bất cứ ở đâu, vào lúc chiều hay lúc nửa đêm, khi thì nó nói năng lảm nhảm, lúc lại nằm co bên đường. Không la lối, không phá phách ai, y như một cái bóng ma, cho nên cậu Mười không chú ý. Bỏ vào nhà một lát, cậu Mười vác cần câu trở ra, định nhấp cá lóc dọc theo mương lộ. Nhưng cậu lại đụng nhầm anh chàng vẫn còn đứng đó, một tay chống nạnh, một tay quơ múa như vẽ bùa trong không khí. Cậu Mười quát: "Ê, cái thằng khùng, mày làm cái gì vậy hả?" Thật ra cậu Mười cũng không biết mặt của thằng khùng ra sao. Người kia vẫn điềm nhiên, vẽ bùa không ngó lại. Cậu Mười thấy tên khùng không để ý đến mình nên cũng không hơi sức đâu mà chọc ghẹo nó, rủi nó nổi khùng lên, làm bậy còn mất công đối phó. Cậu bèn xách cần câu đi tránh xa. Đi một vòng trở lại, cậu vẫn thấy hắn vẫn còn đứng đó, nhưng lần này thì hắn ta quỳ gối và đưa tay, vẫn vẽ bùa, miệng nói lảm nhảm. Cậu Mười ngã cần câu, nhứ cái mồi nhái trước mặt và bảo: "Ê, táp đi mày, tao giật cho mày sức mép là hết khùng." Gác kia vẫn đứng trân trân. Hồi lâu hắn cất tiếng cười rú lên một cách ma quái. Cậu Mười rùng mình, vác cần câu đi vô nhà. cậu vừa khép cửa ngõ vừa lào bào. Hì, chốc nữa tao chở ra, mày còn ở đó tao đạp xuống mương. Mợ Mười đang xách máy trái bành rách đem bỏ ngoài nhà củi, nghe cậu nói bèn dừng lại hỏi. Hì, ông đòi đạp ai xuống mương đó ông?
Bà, ra đây mà coi nè.
Mợ Mười ngó ra lộ rồi nguýt ngang.
Ôi, cái thằng khùng.
Cậu Mười rút thuốc hút rồi ngồi trên ghế nói tiếp.
Thời buổi này á, sao mà mọc nhiều ra thầy quá. Vừa mới có ông thầy cối xây, bây giờ thêm ông thầy bùa. Có lẽ ông này bà con với ông thầy đổ bếp, với ông thầy chiền ngoái đó.
Mợ Mười ngạc nhiên hỏi. Thầy đổ bếp, thầy chiền ngoái nào?
Hai cái ông thầy đó có họ hàng với ông thầy mết. Bộ bà không có nghe nói sao? Ông thầy mết mới xuất hiện ở ấp làng mới. Nghe nói người ta tới chữa bệnh đông lắm.
Bộ ổng có phép hay sao?
Bệnh gì á, ổng cũng sắc lá mít cho uống, chặt tay gãy chân á, thì ổng lấy sữa mít bỏ vô, còn nhức đầu đau lưng á, thì lấy mũ mít á, dán vô là hết.
Ý, mà có hết thiệt không đó?
Người ta tin hết thì hết chứ gì.
Còn muối mít á, thì trị bệnh gì á, sao không thấy nói?
Muối mít á, thì nướng cho vàng, bỏ vô rượu trắng á, bệnh gì chị cũng hết.
Ông á, có môn cà rỡn không hè? Bộ có ông thầy mít thiệt hả?
Bà không tin à, để bữa nào tôi rước về cho bà xem.
Có bệnh thì mới rước chứ mạnh khỏe mà rước thầy về làm chi?
Cậu Mười cười. Ha ha, nói thiệt với bà, thấy người ta làm thầy dễ ăn quá, tôi cũng muốn làm thầy một keo thử thời vận.
Ừ, được đó, ông làm thầy banh là đúng mức.
Ê, tôi có banh miệng banh mắt ai bao giờ mà làm thầy banh.
Bánh là trái banh kia kìa, hãy ai bệnh gì thì ông sắc một miếng da đem sắc cho người ta uống là hết.
Cậu Mười lắc đầu ngoài ngoại. Ê thôi đi bà ơi, bà nói lọt tại ra tụi cậu thủ tụi nó kêu tôi bằng ông thầy banh riết rồi thành danh đó.
Người ta kêu ông như vậy lâu rồi, không phải đợi tới tôi đặt đâu.
Kêu thì kêu, thầy banh cũng không quá xấu gì, miễn là đừng có kêu tôi là thầy đổ bếp hay thầy chìa vôi là được.
Thôi rồi, còn đâu những giờ phút oai hùng trên sân cỏ của chàng trung phong lộ trên của lộ tổng, oai hùng bao nhiêu bây giờ bẹp dí bấy nhiêu, nhúc nhích còn không được, nhìn còn không rõ, nói chi tới chuyện đội đầu gạt bạc gạt bóc, nói chi tới cú đá chéo dọa. Lợi mơ hình dáng cô ba rõ, chẳng hôm nọ chính cô ba múc ca nước chanh trao cho Lợi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không nói gì hết, nhưng Lợi nói thật nhiều. Tim Lợi hồi hộp, tay Lợi run run, miệng Lợi uống hoài, tưởng chừng ca nước chanh không bao giờ cạn. Lần đáp phục thù này tuy không có cô ba đi theo để phục vụ, nhưng Lợi trông thấy đôi mắt đen láy của cô ba lúc nào cũng theo sát cặp chân dắt bóng của Lợi. Quả thứ hai đá lọt khung thành, đội rạch bằng như búa thiên lôi giáng, 10 thằng gôn cũng không có thể chụp được. Lợi hy vọng khi chiến thắng trở về, sắp nhỏ sẽ kể lại cho bà con nghe, và chiến công của Lợi sẽ lọt vào tai của Sở. Cậu Mười sẽ vui lòng biết bao và hy vọng những trận tới sẽ còn trở thành ngôi sao sáng chói hơn nữa, một cầu thủ tương lai của đội quận, không biết chừng. Nhưng bây giờ thì tất cả đều tan vỡ. Ba má của Lợi tưởng sau trận đá với Rạch Bằng, con trai ông bà sẽ được chọn làm phò mã nhà cậu Mười, vì nó đá vô gôn Rạch Bằng tới 2 lần. Nào ngờ, đầu thế lật cờ, áo phò mã không mặc mà mang thương tích đầy mình trở về nhà. Coi cái mọi trị thuốc nam không khá, ông bạn với bà chạy đi tìm thầy khác cho con. Bà má Lợi rầu rĩ, than vắn thở dài.
Tôi đã bảo với ông là đừng cho nó đá, rồi có ngày loại tay gãy cẳng mà ông không có chịu nghe. Bây giờ ông sáng mắt ra chưa? Mùa tới đó, ông nai lưng ra làm cho hết mẫu đất đi. Ông không có cán nổi, cậu Mười sẽ lấy lại cho người khác làm.
Ông già chống chế cầm chừng.
Ý, tôi tính tìm con đường khỏe thân mà đi, ai dễ lại mệt. Chuyện đời mấy ai tiên đoán được. Bà có đánh đòn tôi thì bệnh nó cũng không có lạnh. Bây giờ nên chạy thuốc cho nó lạ hơn.
Cái xương tay bó gà ác với chuối cao non thì chắc lạnh. Có là cái bánh chè hư kìa, nếu không trị lạnh nó sẽ mang tật suốt đời đó.
À, tôi nghe nói ông thầy tài lắm, bệnh gì ổng cũng trị hết.
Ổng ở đâu?
Cũng gần đây thôi.
Sao xưa nay tôi không nghe nói?
Có bệnh thì mới tìm thầy. mới biết thầy chứ. Người khỏe mạnh đời nào á, nghĩ tới thầy thuốc làm chi?
Bà hỏi tiếp.
Ông chỉ bằng thuốc nam hay thuốc bắc?
À, không có thuốc nam cũng không có thuốc bắc.
Vậy thuốc tây à? Thuốc tây mất tiền mình không có trả nổi. Hơn nữa thầy thuốc tây hay cưa tay cưa vào bệnh nhân lắm, hở cái là họ cưa. Người còn đủ hai chân đi nhà thương tây về trở thành thằng cục chống tó.
Ê, thầy này không có trị bằng thuốc.
Thầy mà không trị bằng thuốc thì thầy bùa hả? Ôi thôi đi, ba cái thầy của mấy ông đút cho uống vô bụng còn chết sớm.
À, ông thầy này chỉ dùng cái lưỡi để trị bệnh thôi, đau chỗ nào ổng liếm chỗ đó hết liền.
Thầy gì kỳ cục vậy?
Người ta kêu ổng thầy liếm là do cách trị bệnh chứ không phải ổng tên liếm.
Bà già chân hững nói.
Tôi già từng tuổi này chưa nghe thầy bà gì mà kỳ cục vậy.
Ê, thì bây giờ bà thấy có sao?
Ngẫm nghĩ một lúc bà lại hỏi.
Chắc ổng chỉ bệnh đàn ông thôi hả?
À, nam phụ lão ấu ổng trị được láng.
Rủi gặp đàn bà rồi ổng làm sao?
Ê, thì đã bảo trẻ già trai gái ổng đều trị được hết mà.
Thí dụ như cô A cô B đau cái mục bạc đầu rồi ổng chỉ bệnh cách nào?
Ê, ổng rà lưỡi qua là cái da mụn nhọt văng cái cùi ra ngay.
Thí dụ như bà ta đau chỗ nọ chỗ kia đó,
ý thì ổng cũng liếm tuốt luốt.
Ông già gạt ngang.
Thôi đừng có hỏi tôi á, tôi nói tùm lum ra hết, sửa soạn chở thằng nhỏ tới cho ổng liếm đi.
Bà già lắc đầu.
Tôi không tin thầy bà chữa bệnh cái kiểu đó, khiến thằng nhỏ đi tới bệnh càng nặng thêm rồi trở về uổng mất công ghe bè bạn. Ba thằng cha điên khùng không có gạo nấu bị đặt tầm bẫy tầm bả gạt người chứ thầy cái gì. Tôi nhất định không cho chở nó đi.
Ông già đang hăm hở bị bà quyết liệt phản đối thì cũng trùng dây thần kinh, đau chân thì há miệng, chứ thực ra ông cũng chưa từng biết ông thầy liếm này. Ông chỉ nghe đồn loáng thôi, nhưng ông còn gượng gạo chống chế.
Ê, người ta liếm áp phê mà bà.
Phép gì?
Thầy phép liếm chứ dây, phép gì?
Liếm bậy liếm bạ, có ngày gặp thằng chồng ghen nó lũ cho lội ruột.
Ông già lại tiếp.
Nếu bà không tin thầy liếm, thì đi ông thầy đổ bếp.
Ê trời ơi, đũa bếp là thầy gì? Nam Bắc hay Đông Tây?
Ê, ông này ném thua về thuốc Nam. Ông chữa bệnh làm phước không có ăn tiền. Thằng chủ tới đông nghẹt phải che liều chờ tới phiên đó bà ơi. Ông không có dùng thuốc men gì hết. Ông chỉ có đôi đũa bếp thôi. Đau chỗ nào ông cầm chiếc đũa ông khỏ ngay chỗ đó là hết liền. Khỏ như vậy nè. Khỏ nhà nhà thôi. Không có đau chút nào hết.
Đàn bà con gái ổng cũng khó luôn à?
Thì đã bảo đau đâu là khó đó mà.
Chỗ nào cũng khó được hết sao?
Chỗ nào là chỗ không khó được đâu.
Người ta đau còn khó, không sợ đau thêm sao?
Ê thôi đi bà ơi, bà đừng có hỏi cụ nhầy. Bà không tin thì tôi bỏ nó cho bà lo, tôi không động tới nữa.
Bà già đã không nhượng bộ lại còn làm lung la lối.
Nó gãy xương chặt bánh chè nằm ngay chữ miệng mình một cái là đau thấu trời, mà giác đũa bếp khổ vô ai chịu cho nổi.
Ông đấu dịu.
Nếu bà không chọ thì cho liếm và khỏ thì tôi còn một ông khác. Nếu bà chê thì một mình tôi chở nó đi, không cần tới bà.
Thầy nào nữa đây? Thầy dâu phai đai cuốc hả?
Ê, bà không có được tra hạch nữa.
Nói xong ông đi mượn mấy đứa cầu thủ khiêng thằng con xuống xuồng và nhờ một cậu đi theo giúp. Bà nóng ruột nên cũng ngồi xuồng theo ông, phải vất vả mất nửa ngày đường mới tới nơi. Nhà thầy ở gần mé sông, xuồng ghe thân chủ đậu dọc theo bờ chờ tới phiên. Hai ông bà để thằng nhỏ lại cho có bạn trông coi rồi nhắc nhau lên nhà thầy. Vừa đi ông rỉ tay căn dặn bà.
Đây là ông thầy mượn dùa đó. À, bà thấy sao thì hay vậy, đừng có cạch hỏi lung tung ngang. Ổng đổ quả qua rồi ổng không có chữa cho đâu.
Nghe nói tên ông thầy, bà phẹt một bãi cổ trầu.
Ý, cái thầy gì mà muốn vua?
Ê, thì thân chủ người ta gọi vậy, tôi biết nói sao.
Đi theo con đường mòn xuyên qua một khu vườn dừa, hai ông bà tới một ngôi nhà lá sụp sụp đứng co ro dưới bóng mát của những tàn cây rậm rạp. Bước vào sân, bà đang dừng lại vì kinh ngạc. Một sân lót toàn bằng muỗng dừa, lồi lõm như lưng của một con rùa khổng lồ. Vách làm bằng đất, nhưng cẩn bằng những mảnh muỗng vừa vừa đập vỡ ra như nhà giàu cẩn vách bằng những mẫu đá cẩm thạch. Cột nhà hàng ba, gỗ bọc đất sét cũng cẩn bằng muỗng dừa. Những nhà ở vùng ven biển thì treo vỏ điệp vỏ ốc trước cửa để mỗi lần gió thổi qua cho các mảnh vỏ kêu khua động tạo thành một điệu nhạc thanh tao. Nhưng ở đây chủ nhà lại treo những muỗng dừa thiệt thay cho những vỏ ốc vỏ điệp. Vì nó nặng, gió không lay động nổi, nên nó chỉ là những thứ phím đàn cầm bốn mùa. Hai ông bà đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy khách ngồi chật cả bên trong, nhưng không người nào có vẻ bệnh hoạn chi hết. Lạ một điều là ở giữa nhà sừng sững một hòn non đất cũng cẩn bằng muỗng dừa như những dãy cá lồi. Lòng quả núi là một cái hang tối tăm, một ông già râu tóc bạc phiếu ngồi trong hang ló đầu ra như cọp già rình mồi. Một thân chủ bước tới, chắp tay lễ phép thưa.
Ê, dạ bạch thầy, vợ tôi ốm nghén mấy lần đều hư thai.
Ông thầy vợ bàn tay xương xẩu như nhánh cây khô xua xua.
Ê, đó là do kiếp trước dụng tù nên hữu danh vô dưỡng. Phan xong, thầy cầm chiếc gáo dừa bóng nghiêng qua thân chủ, hai tay cầm chiếc chung mắt trâu hứng lấy những giọt nước rỉ ra từ chiếc gáo.
Vừa được vài giọt thì thầy ngưng rót, thân chủ nâng chung nước cúi đầu cảm ơn. Vừa quay ra thì một người đàn bà bước tới chắp tay cung kính.
Ê, con trai tôi 9 tuổi té dũng nước uống nước cứu sống lại những lơ láo như mất hồn.
Ê, đó là do quỷ sứ bắt hồn về âm phủ chưa trả lại.
Ông thầy phán xong lại cầm chiếc gáo dừa cầm dùi gõ lóc cốc và nghiêng nước rót ra ly cho thần chủ. Người đàn bà đưa tay bụng miệng ly quay ra. Một người đàn ông bước tới.
Ê bà thầy, vợ tôi tuổi con chuột đào trái trắng.
Ê, nọc trái còn trong mệnh.
Thầy phá ngay và cầm chiếc dao con gọt gọt vào trong chiếc gáo dừa cho mớ bụi tưởng tượng rơi vào chiếc chén sành của ông ta. Xong nghiêng cái gáo dừa cho nước chảy xuống chén vài giọt. Người đàn ông nâng chén bằng hai tay kính cẩn quay trở ra. Cứ thế, người này sau người khác nối đuôi nhau đến thỉnh thuốc của ông thầy. Nhìn cách thức đó, ông bà già hiểu rằng họ không cần đem bệnh nhân tới trình thầy. Người nhà chỉ cần nói qua ít tiếng về chứng bệnh là thầy thuốc ban thuốc liền. Tiền công đức ông không đòi. Tùy hảo tâm của thân chủ, hai ông bà lấy làm mừng rỡ vì không phải cõng thằng con gãy chân chặt tay lên để cho thầy xem. Đây là một công việc làm vô cùng khó khăn và gây đau đớn nặng nề cho bệnh, bởi chứ không phải dễ dàng như đối với những người bệnh khác. Ông già khúm núm bước tới mặt thầy, nói cái giọng kính cẩn.
Ê, con tôi đá bành á, gãy tay trặc giò, xin thầy cứu giùm.
Ông thầy bảo.
Ê, số nó mang tật.
Ông già đứng ngẩn người ra. Ông thầy lại bảo.
Đi vậy á, mua to cho nó đi. Dạ bạch thầy, tôi đã bảo là số nó mang tật không có chữa được. Dạ, nhưng những người khác hình như thỉnh thuốc thì thỉnh chút được thuốc thánh để chữa mà. Hê, tội nghiệp, số nó đã vậy, tôi để tôi cưỡng lại mạng thánh thử xem. Dạ xin thầy cứ cho tôi xin đặt tiền công phúc đáp gấp đôi. Ừ, thì tôi cho.
Ông thầy lại rưới nước, ông già mừng quýnh. Nhưng ông không biết rằng người xin thuốc phải mang theo chung chén ly chai nên không có đem theo, chỉ hứng được nước thánh bằng những ngón tay. Đến lúc ra ngoài thì ông mới hay rằng thuốc chỉ là những nước của làm chỉ ướt những ngón tay của mình thôi. Ông cứ để vậy chạy ra mé sông xuống xuồng, bôi cọ hai bàn tay lên những vết thương của đứa con và miệng khấn vái.
Ê, lại thầy xin cứu nạn cho con tôi.
Những thân chủ vừa được thỉnh thuốc nói sang hỗ trợ tinh thần ông già, một người quả quyết.
Ê, ông thầy miễn gáo á, ủa, miễn dùa này linh lắm á, một giọt á cũng đủ trị lành bệnh rồi, nước phép mà.
Mọi người nghe đồn bèn đích thân tới nhà ông thợ bịch trống lẫn đống cối xay để xem cho rõ sự tình, xay trấu ra rạo gạo. Sau vài câu xã giao, mọi người mới hỏi.
Ê, chú nghĩ bịch trống rồi hả chú Tư?
À, bịch không đủ sống, mợ mười ơi.
Ủa, vậy từ xưa tới giờ thì sao?
À, dạ, một chiếc trống chùa dùng ít nhất là 10 năm, trống nhà Việt 5 năm, trống trường học 3-4 năm, còn trống định thì dùng tới 15 năm lận.
Tại sao vậy chú Tư?
Trống định một năm chỉ đánh có vài chục lần, ông Tư đánh nhẹ tay, khi nào có hát, ông cả cầm chậu mới nhịp về 3 tiếng nhẹ nhẹ. Bởi vậy có vụ hề chửi xéo là Gia Trâu là ông nội mày sao mày không dám đánh. À, cho nên xài một đời người trống chưa có thủng mặt, còn trống nhà Việt xài nhiều hơn, nhưng mấy ông thường không có đập ẩu, trừ khi ăn cướp rạch trống thì khác. Còn trống nhà trường thì học trò đập bạc mạng có khi không xài dùi, dùng cả khúc cây vuông mà bổ tưới nên màu bể lam. Tôi làm nghề bịch trống đã 20 năm, nhưng chỉ bịch có một cái trống nhà Việt và 3 cái trống nhà trường, còn trống định trống chùa có lẽ đợi cháu nội tôi mới được bịch cái mới. Như vậy làm sao tôi sống? Do đó tôi phải làm thêm nghề đóng cối xây.
Mợ Mười hỏi ngay: Tôi nghe nói cối xây của chú có phép đổ trấu vào xây ra gạo, có không?
Ông Tư Tòng ngẫm nghĩ một chốc rồi chậm rãi đáp: Việc đó cũng tùy người. Người có đức hạnh thì khác người thất đức.
Khác làm sao?
Người nhân đức đổ trấu xảy ra gạo, còn người thất đức thì đổ lúa xảy ra trấu, chứ không phải người nào đổ trấu cũng xảy ra gạo đâu.
Mợ Mười giật mình nói: Vậy mà tôi tưởng ai đổ trấu cũng xảy ra gạo hết chứ.
Dạ không phải đâu như vậy mợ ơi, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Một đêm tôi nằm chiêm bao thấy ông Tiền hiện xuống bảo:
Nhà ngươi nghèo mà ăn ở hiền lành, con cái không trộm cắp, vậy ta cho ngươi cái cối phép để kiếm sống và ban cho con trai ngươi một phép khác.
Tôi mới hỏi con trai tôi được phép gì thì bỗng nhiên ông Tiền biến mất. Tôi giật mình thức luôn tới sáng, không có ngủ được. Sáng sớm tôi liền xem xét chiếc cối tôi vừa đóng xong, thấy không có cái gì khác thường, nhưng tôi đổ trấu vô xay thử, tôi thấy nó gạo nó văng ra bộn bàn.
Sau đó chú có đổ trấu xay tiếp không?
Tôi đi rỉ tai vài người trong xóm, nhiều người đem trấu tới nhờ tôi xay giùm. Có người được gạo, nhưng có người chỉ hút được trấu. Tôi mới hiểu ra chiếc cối linh cũng tùy theo người.
Mợ Mười muốn thử phép nhưng sợ đổ lúa xay ra trấu trước mặt ông thợ thì tiếng đồn sẽ bay xa nên lật đật về phi báo sự tình cho cậu Mười. Cậu mới hỏi:
Bà có xem thấy tận mắt không?
Mợ Mười thuật lại cặn kẽ đầu đuôi rồi tỏ vẻ tiếc rẻ:
Tôi muốn về đem trấu lại đổ xay thử, nhưng rủi trấu lại ra trấu thì mắc cỡ chết.
Cậu Mười gạt ngang:
Ê, tụi nó bày đặt chuyện để gạt người chứ làm gì có ba cái chuyện xài trấu ra gạo.
Mợ Mười cãi lại:
Vậy lâu nay ông không nghe đồn ông thầy liếm, ông thầy đũa bếp, ông thầy muỗng dùa chữa bệnh như thánh hay sao?
Ê, tụi nó dối thế, lấy tiền chứ liếm mà hết bệnh thì tôi cũng đi liếm để cứu nhân độ thế.
Mợ Mười nguýt ngang:
Lưỡi người ta là lưỡi phép, còn lưỡi của ông là lưỡi phàm.
Cậu Mười cười ngất:
Nó thiệt liếm mà hết bệnh không? Tôi chỉ cho nó vài nơi để đi liếm lấy tiền.
Người ta đến chữa rần rần bệnh nặng cũng hết chứ phải đồng xuông thôi.
Thôi đi, tôi biết gốc gác cái thằng thầy liếm đó mà. Còn thầy đổ bếp tôi cũng có nghe, nó bị thân chủ thưởng cho mấy đạp, bộ nó chưa bỏ nghề sao?
Mợ Mười hăng hái tiếp: Ông bà già thằng Lợi vừa đem nó cho ông thầy muốn vừa chữa.
Rồi kết quả ra sao?
Thằng nhỏ đã đi được rồi.
Ê, đó không phải là nhờ phép gọt móng vừa đâu.
Bộ ông có đến mấy ông thầy đó sao mà ông rành vậy?
Tôi không biết ông nào hết, nhưng tôi còn rõ hơn bệnh nhân tới đó. Để tôi nói cho bà nghe nè. Ai đến thỉnh thuốc của ông thầy móng vừa, ai đưa đầu cho ông thầy bếp ổng gõ đó, ai đưa lưng cho ông thầy liếm đó, cũng đều tiền mất tật mang, nhưng khi có ai hỏi thì lại nói láo để giấu chuyện mình bị lừa. Phép linh ghê, nói nếu nói sự thật thì sẽ bị thiên hạ cười. Ai thay vì vạch mặt bọn thầy liếm, thầy đũa bếp, thầy muỗng dùa thì lại ca ngợi chúng nó, rồi thành ra nói láo dậy chuyện, người bị lừa lại đi lừa người khác. Nhờ vậy bọn chúng nó trở thành kẻ cứu dân độ thế, chớ có phép tắc cái gì.
Mợ Mười vẫn chưa chịu thua.
Tôi nghe ông thầy bốn dừa chỉ cạo cạo cái gáo dừa và nước lã cho bệnh nhân uống là khỏi bệnh ngay. Không tin ông đến nhà thằng Lợi mà xem, nó đã lành rồi.
Cậu Mười gạt ngang. Không phải như vậy đâu bà ơi, để tôi lại thăm nó chút coi.
Thăm lần nào cũng tốn giả lúa và đồng bạc, đá dưới đạp rồi vậy đó.
Cậu Mười lặng thinh đi thẳng, quả có thật. Cậu Mười cho cầu thủ lúa và tiền luôn. Vậy tụi nó mới dám liều mình. Ở đời không có gì làm người người ta vui sướng bằng tiền.
Phần thứ tư của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.